Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hôm 20 tháng 3 vừa bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho thôi tất cả các chức vụ và cho ra khỏi Bộ Chính trị Trung ương Đảng do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, báo chí trong nước đưa tin. Tuy nhiên, phải đợi đến phiên họp bất thường của Quốc hội vào ngày mai, ngày 21 tháng 3, thì ông Thưởng mới chính thức bị cho rời khỏi ghế chủ tịch nước mà ông đã nắm giữ kể từ hơn một năm nay. Theo thông cáo của Trung ương Đảng thì việc ông Thưởng thôi chức là theo nguyện vọng cá nhân của ông Thưởng. Thông cáo không nói rõ ông Thưởng vi phạm gì, nhưng những thông tin đồn đoán trong hậu trường cho biết người nhà của ông đã nhận số tiền đến 60 tỷ đồng từ tập đoàn bất động sản Phúc Sơn để xây nhà thờ tổ khi ông còn là bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. VOA không thể độc lập kiểm chứng thông tin này. Vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, đồng chí Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm của người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước, thông cáo của Ban Chấp hành Trung ương do Thông tấn xã Việt Nam dẫn lại ghi. Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng, nhà nước và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác, cũng theo thông tin được loan ra từ Trung ương Đảng. Như vậy, ông Thưởng sẽ thôi giữ các chức Chủ tịch nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, bên cạnh việc không còn là Ủy viên Bộ Chính trị, cũng như Ủy viên Trung ương Đảng. Sự ra đi của ông Thưởng cũng giống như trường hợp của ông Nguyễn Xuân Phúc, người mà ông Thưởng lên thay hồi tháng 3 năm 2023. Khi đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bị Trung ương Đảng cho thôi tất cả các chức vụ theo nguyện vọng cá nhân do chịu trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm của cấp dưới trong các vụ Bộ Xét nghiệm Việt Á và chuyến bay giải cứu khi còn là Thủ tướng Chính phủ. Trong lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ chiếc ghế chủ tịch nước lại bấp bênh như vậy. Kể từ năm 2016 đến nay, quốc gia này đã trải qua 6 đời nguyên thủ quốc gia và sắp sửa đến đời thứ 7, thứ 8, khi quốc hội dự kiến sẽ bầu ra người giữ ghế quyền chủ tịch nước và người chính thức kế nhiệm ông Thưởng, không ai trong số này nắm quyền trọn một nhiệm kỳ. Trước ông Thưởng đã có 3 vị nắm chức chủ tịch nước là Trần Đại Quang, qua đời khi đang tại nhiệm, Nguyễn Phú Trọng, kiêm nhiệm thay ông Quang và Nguyễn Xuân Phúc lên thay ông Trọng làm chủ tịch nước sau đại hội đảng lần thứ 13. Ngoài ra còn có 2 vị nắm chức quyền chủ tịch nước trong giai đoạn chuyển tiếp là Đặng Thị Ngọc Thịnh và Võ Thị Ánh Xuân. Như vậy, sau khi quốc hội miễn nhiệm ông Thưởng, nhiều khả năng bà Võ Thị Ánh Xuân lần thứ 2 lên làm quyền chủ tịch nước sau lần bà lên tạm quyền thay ông Phúc. Trước khi bị cho thôi chức, ông Thưởng là một trong những ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất, là chủ tịch nước trẻ nhất trong lịch sử và con đường hoàng lộ của ông được giới quan sát dự đoán sẽ còn thăng tiến. Ông Thưởng sinh năm 1970, năm nay mới 54 tuổi, tức là đủ tuổi để tiếp tục nằm trong Bộ Chính trị thêm 3 khóa nữa. Ông từng trải qua các chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư tỉnh Quảng Ngãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực Ban Bí thư trước khi được Đảng chọn làm chủ tịch nước. Khóa 13 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dù mới đi được hơn nửa nhiệm kỳ, nhưng đã có đến 4 trong tổng số 18 ủy viên Bộ Chính trị bị phế truất, nhiều nhất từ trước đến nay. Trước ông Võ Văn Thưởng, lần lượt các ủy viên Bộ Chính trị khác đều bị mất chức là Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Đó là còn chưa kể một loạt ủy viên Trung ương, bí thư các tỉnh cũng bị cách chức. Hiện chưa rõ ai sẽ là người lên thay ông Thưởng, nhưng giới quan sát dự đoán hai ứng cử viên sáng giá nhất là Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Từ trước đến giờ, Việt Nam chưa từng có nữ nguyên thủ.
Hai nhà sáng lập của Muddy Waters Research ở Mỹ và Gore Capital ở Hồng Kông nói trong những cuộc phỏng vấn riêng rẽ mới đây rằng Việt Nam là một trong 3 nước hưởng lợi nhiều nhất từ việc các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ra ngoài Trung Quốc. Nói với kênh Bloomberg và được đăng lại trên trang Wisk News hôm 19 tháng 3, ông Carson Block, nhà sáng lập và giám đốc đầu tư của hãng nghiên cứu đầu tư Muddy Waters Research, cho hay ngay khi đại dịch COVID-19 lên cao điểm cách đây 4 năm, hãng của ông đã nhìn thấy sẽ có những thay đổi lớn trên thế giới và những hệ quả rất tốt cho Việt Nam. Vào tháng 4 năm 2020, dịch COVID làm hầu hết nước Mỹ đóng cửa, làm phần lớn thế giới đóng cửa. Nó làm cho chúng tôi suy ngẫm rằng khi hết dịch, sẽ có sự điều chỉnh lớn nhất về địa chính trị kể từ đệ nhị thế chiến và hoàn toàn là về mối quan hệ của thế giới với Trung Quốc, ông Block nói. Chúng tôi thấy đất nước sẽ hưởng lợi to lớn nhất từ sự điều chỉnh này, ít nhất là xét theo quy mô thị trường và nền kinh tế, hẳn phải là Việt Nam. Việt Nam sẽ là bến đỗ cho tiền, cho đầu tư trực tiếp của nước ngoài mà đáng lẽ chảy vào Trung Quốc nhưng nay tìm đến những mái nhà khác vì người ta có nhu cầu phải đa dạng hóa chuỗi cung vì những rủi ro chính trị gắn với Trung Quốc, ông Block nói tiếp. Dưới góc nhìn của ông, với khuôn khổ địa chính trị mới, những nước có vị trí tốt nhất là quốc gia nào có ít liên kết nhất là những nước có mối quan hệ cân bằng với Mỹ và Trung Quốc. Như vậy, điều đó sẽ bao gồm Việt Nam, Ấn Độ, cả Indonesia nữa. Đối với chúng tôi, đó là những điểm tối ưu và đó là lý do chúng tôi thấy phấn khích về Việt Nam ít nhất là trong tương lai gần, nhà sáng lập kiêm giám đốc đầu tư của Muddy Water Research nói trên Bloomberg. Một ngày trước, báo South China Morning Post đăng bài trích dẫn ông Goodwin Gore, nhà sáng lập và lãnh đạo hàng đầu của Gore Capital Partners ở Hồng Kông, cho biết hãng này tập trung vào lĩnh vực hậu cần kho vận tức Logistics ở Việt Nam và Mexico, cũng như trí tuệ nhân tạo AI, giữa lúc có những thách thức đối với sự phục hồi kinh tế ở Trung Hoa đại lục. Gore Capital Partners là một trong những hãng quản lý quỹ tư nhân về bất động sản lớn nhất ở Hồng Kông. Ông Gore cho rằng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung có thể sẽ vẫn là một vấn đề trong 10-15 năm nữa, và ông muốn đầu tư vào những nước hưởng lợi nhiều nhất từ chiến lược Trung Quốc cộng 1, theo bài báo đăng hôm 18 tháng 3 trên trang web của South China Morning Post. Trung Quốc cộng 1 là chiến lược của các hãng chế tạo nhằm đa dạng hóa bằng cách giảm lệ thuộc vào cơ sở sản xuất ở Trung Hoa đại lục. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, cũng là nhà sản xuất lớn nhất toàn cầu với các chuỗi cung rộng khắp nhất. Việt Nam, Ấn Độ và Mexico được coi là những quốc gia có khả năng cao sẽ thu hút nhiều hoạt động kinh doanh nhất từ Trung Quốc, bài báo của South China Morning Post viết. Việt Nam và Mexico là hai nước dễ dàng hơn vì họ chào đón các công ty của Trung Quốc đến thiết lập cơ sở sản xuất. Nhưng Ấn Độ không thích đầu tư trong nước từ Trung Quốc, ông Go nói. Theo ông, những nước hưởng lợi lớn nhất sẽ là những nước cho phép các nhà máy Trung Quốc mở cửa và thuê lao động địa phương để sản xuất cùng loại hàng hóa cho khách hàng nước ngoài.
Việt Nam phải đối mặt với thiệt hại mùa màng gần 3 tỷ đô la mỗi năm do nước biển xâm nhập và nhiễm mặn vào đất canh tác, theo một nghiên cứu vừa công bố của Viện Khoa học Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, AFP đưa tin. Từ bản đồ xâm nhập mặn, các nhà nghiên cứu tính toán 4 ngành lúa, thủy sản, cây ăn quả và hoa màu của đồng bằng sông Cửu Long thiệt hại hơn 70.000 tỷ đồng mỗi năm, khoảng 2,9 tỷ đô la Mỹ, nhóm nghiên cứu cho biết hôm 15 tháng 3. Nghiên cứu của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy thiệt hại có thể sẽ tập trung vào khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi được mệnh danh là vựa lúa của Việt Nam vì nơi đây cung cấp lương thực và sinh kế cho hàng chục triệu người. Độ mặn thường xuyên cao vào mùa khô, nhưng ngày càng tăng lên do mực nước biển dâng cao, hạn hán, dao động thủy triều và thiếu nước ngọt ở thượng nguồn. Nghiên cứu cho thấy tỉnh Cà Mau nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực, có thể chịu thiệt hại ước tính tới khoảng 665 triệu đô la. Trong khi đó, tỉnh Bến Tre có thể phải đối mặt với khoản thiệt hại khoảng 472 triệu đô la. Với kịch bản như hiện nay thì cây ăn quả thiệt hại 29% ở đồng bằng sông Cửu Long, trong khi cây trồng bị thiệt hại ở mức 27% và lúa là gần 14%, theo kết quả nghiên cứu. Ngành thủy sản thiệt hại 30%, tương đương hơn 21.000 tỷ đồng, khoảng 840 triệu đô la Mỹ, nghiên cứu cho biết thêm. Trang VN Express dẫn lời ông Trần Anh Phương, Viện Khoa học và Tài nguyên nước nói rằng mức tăng trong các dự báo tương ứng với kịch bản nước biển dâng, hoạt động phát triển kinh tế xã hội cũng như khai thác tài nguyên nước thượng nguồn. Đặc biệt là phát triển thủy điện và chuyển nước ra ngoài lưu vực. Trang Môi trường và Cuộc sống cho biết rằng nghiên cứu trên là nghiên cứu đầu tiên tính toán thiệt hại bằng tiền cho cả đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2023 dựa trên sự phối hợp mô hình tính toán mô phỏng độ mặn, giải đoán ảnh vệ tinh độ phân giải cao để xác định lớp phủ và hàm số phản ánh mức độ thiệt hại của cây lúa, cây ăn trái, hoa màu, thủy sản. Vào đầu tháng này, Cục Quản lý Tài nguyên nước cảnh báo xâm nhập mặn có thể ảnh hưởng đến khoảng 80.000 ha đất trồng lúa và cây ăn quả ở đồng bằng sông Cửu Long. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, xâm nhập mặn khu vực này giai đoạn 2023-2024 cao hơn mức trung bình. Khu vực này vào hồi tháng 2 năm nay đã hứng chịu đợt nắng nóng kéo dài bất thường, dẫn đến hạn hán ở một số khu vực và mực nước trên các sông trong khu vực xuống thấp.
Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia MMEA ở bang miền Bắc Kelantan bắt giữ 23 ngư dân Việt Nam hôm 16 tháng 3 vì họ xâm phạm hải phận Malaysia, hãng thông tấn Benama và các báo mạng Malay Mail The Sun đưa tin hôm 19 tháng 3. Tin cho hay một tàu chấp pháp của Malaysia tuần tra vùng biên giới trên biển giữa nước này và Việt Nam đã phát hiện hai tàu cá đáng ngờ và bắt giữ chúng vào trưa ngày 16 tháng 3 ở cửa sông Tok Bali, tạm giữ các ngư dân và lượng hải sản bị đánh bắt trái phép có giá trị khoảng 3 triệu ringgit, tức 630.000 đô la Mỹ. Benama, Malay Mail và The Sun dẫn lời đại úy Ewan Shah Sawadi, giám đốc MMEA tại bang Kelantan, nói rằng hai tàu cá Việt Nam lúc đầu tìm cách bỏ chạy về phía biên giới biển khi sĩ quan của MMEA ra lệnh cho họ dừng lại. Tàu của cơ quan hàng hải chúng tôi đã chặn đường những tàu cá đó. Các nhân viên đã xông lên tàu ép họ dừng lại, viên giám đốc nói tại trụ sở cấp bang của MMEA ở Kelantan. Vận động Ewan Shah cho hay là tàu thứ nhất có 18 người và tàu thứ hai có 5 người, bao gồm cả hai tái công, họ trong độ tuổi từ 16 đến 55. Sau khi khám xét, nhà chức trách Malaysia khẳng định cả hai tàu cá đều của Việt Nam, Benama, Malay Mail và The Sun tường thuật. Hai tàu này bị kéo về hải cảng Kelantan vào tối khuya hôm 17 tháng 3 và giao cho các sĩ quan điều tra. Theo ông Ewan Shah, ngoài hai con tàu, các tăng vật bị thu giữ gồm khoảng 1 tấn hải sản, thiết bị đánh cá, định vị và liên lạc cùng với 2.500 lít diesel. Viên giám đốc cơ quan thực thi hàng hải cấp bang của Malaysia được Benama, Malay Mail và The Sun trích lời nói rằng hai con tàu, hai tài công và các thuyền viên sẽ bị điều tra về các hành vi đánh bắt không có giấy phép, không thông báo với nhà chức trách về tên nước, cờ, hải hành và điểm đến của tàu khi vào vùng đánh bắt của Malaysia, cũng như không có giấy tờ tùy thân để xuất nhập cảnh. Chỉ hai ngày trước vụ bắt giữ kể trên, MMEA ở bang Kuantan hôm 14 tháng 3 truy đuổi trong hơn một tiếng và bắt giữ 6 ngư dân Việt Nam đã xâm nhập và đánh bắt trái phép với lượng hải sản trị giá 1,7 triệu ringgit, tức 360.000 đô la. Trong một diễn biến liên quan hôm 15 tháng 3, tòa án tại thành phố Kuching của Malaysia tuyên phạt tiền và tù giam đối với 11 người Việt bị bắt hôm 4 tháng 2 vì đánh bắt cá trái phép. Cụ thể, tài công Phạm Thục Sinh, 55 tuổi, bị phạt 1 triệu ringgit, hơn 210.000 đô la và 6 tháng tù, 10 thuyền viên mỗi người 200.000 ringgit, hơn 42.000 đô la và 3 tháng tù. VOA không tìm được con số thống kê đầy đủ về bao nhiêu tàu cá và ngư dân Việt Nam đi đánh bắt cá trái phép ở vùng biển của các nước lân cận như Philippines, Malaysia, Indonesia, v.v. Nhưng các bản tin trên báo chí của khu vực trong những năm qua cho thấy đó là con số đáng kể. Theo một bài đăng hồi tháng 7 năm 2023 trên trang scspi.org, một trang phân tích về Biển Đông, chỉ riêng năm 2022, Malaysia bắt giữ ít nhất 28 tàu cá và hơn 300 thuyền viên Việt Nam. Trong cùng năm, Indonesia bắt giữ ít nhất 11 tàu cá và 128 thuyền viên Việt Nam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.